Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 43. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh mang đề tài Tận dụng những cơ hội. Phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 4, từ câu 2 đến câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết là ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ân ở với người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào.
Đồ Phaolô bắt đầu với lời dạy khuyên phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Đầu tiên là mệnh lệnh phải bền đổ. Đúng ra cách của sứ đồ Phaolô nói đó là anh em phải làm cho mình trở nên bền đổ. Làm cho mình trở nên bền đổ. Bền đổ trong điều gì? Bền đổ trong sự cầu nguyện. Anh em phải làm cho mình trở nên bền đổ trong sự cầu nguyện. Nghĩa là có một sự tập luyện cá nhân, có một sự dấn thân cá nhân, có một chú ý, một tiến trình để thành đạt được một mục đích. Mục đích là có một đời sống cầu nguyện. Và anh em phải bền đổ tập tành để trở thành thói quen, để có được thói quen. Đó là anh em có một đời sống cầu nguyện. Cho nên ngay chỗ móc nối với đời sống có ích lợi cho Chúa và cho công việc của Ngài, để có thể được tham dự với sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Hội Thánh, người tín hữu, mỗi người chúng ta phải thiết lập một kỷ luật thuộc linh. Phải thứ nhất để tâm, chú ý, đặt vấn đề cho mình. Đó là chúng ta phải có một đời sống tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Không phải chỉ để giảng tin lành, không phải chỉ để làm công việc, không phải để thi hành đại mạng lệnh của Chúa mà thôi. Có những điều đó đòi hỏi sự cầu nguyện. Nhưng căn bản là để chúng ta có thể sống trong ân điển Chúa, và ân điển Chúa có thể trôi vào trong chúng ta, tuôn tràn trong chúng ta và qua chúng ta, thì có một con đường phải được mở ra. Đó là đời sống cầu nguyện, thói quen cầu nguyện, tập quán cầu nguyện. Và để có được thói quen đó, tập quán đó, đời sống đó, thì sứ đồ Phaolô nói rằng phải bắt đầu, và sau khi đã bắt đầu thì phải tiếp tục cho đến khi trở thành thói quen, trở thành một sự bền đổ trong đời sống, nắm lấy chính mình trong kỷ luật. Nghĩa là không ai tự động mà có thể có một đời sống cầu nguyện, không ai tự nhiên mà phát huy được một thói quen thuộc linh, sâu nhiệm trong sự cầu nguyện trước mặt Chúa. Đây là điều một người phải muốn làm. Nhận định được sự dạy dỗ từ nơi Chúa, sự kêu gọi thánh của Ngài, sự cần kiếp của linh hồn mình và dấn thân trong sự cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô một lần nữa nói, anh em phải dấn thân chính mình, phải làm cho mình trở nên có sự bền đổ trong đời sống cầu nguyện. Và đây là trách nhiệm đầu tiên của anh em, đây là sự kêu gọi thánh căn bản trong đời sống của anh em. Thứ hai, Sứ đồ Phaolô tiếp tục, phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Đúng ra là phải tỉnh thức trong khi cầu nguyện, nghĩa là đang khi cầu nguyện thì phải tỉnh thức. Thứ nhất là phải bền đổ trong sự cầu nguyện, phải có một thói quen, một đời sống, một tập quán của sự cầu nguyện. Nhưng trong khi cầu nguyện, nói về phẩm lượng của sự cầu nguyện, thì sự phẩm lượng đó được bày tỏ ra trong sự tỉnh thức, nghĩa là tâm tư ý tưởng được hướng về trọn vẹn trong sự cầu nguyện. Trí tuệ minh mẫn được sử dụng cho sự cầu nguyện, sự chú tâm được bày tỏ trong khi cầu nguyện, không bị lo ra, không bị chi phối, không bị hối hả, không mệt mỏi, không ngủ gờ ngủ gật. Và trong văn phạm cách Sứ đồ Phaolô viết thì ông cũng nói rằng đây là điều mà anh em phải tự giữ cho chính mình với một sự chủ tâm, với một kỷ luật cá nhân. Anh em tự giữ cho chính mình để có thể tỉnh thức trong khi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện thì cầu nguyện một cách tích cực, gắn bó, đổ dồn, nối kết, năng nổ với lẽ thật ở trong Chúa, với sự hiện diện của Chúa, với trọn cả tâm linh ý chí của chính mình. Và thêm nữa, Sứ đồ Phaolô viết tiếp, mà thêm sự tạ ơn vào. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Phải làm cho anh em có thói quen bền đổ, nghĩa là bền đổ trong sự cầu nguyện, và trong khi cầu nguyện thì phải tỉnh thức. Và thái độ tỉnh thức đó là để bày tỏ ra lòng biết ơn trước mặt Chúa, bày tỏ sự thờ phượng tạ ơn trước mặt Chúa trong khi cầu nguyện. Như vậy màu sắc của sự cầu nguyện, tinh túy của sự cầu nguyện được gói trọn trong sự tạ ơn, trong sự thờ phượng Chúa. Sự bền đổ nối kết với sự tạ ơn làm cho tấm lòng trở thành bền đổ. Sự tỉnh thức nối kết với sự tạ ơn làm cho đầu óc tỉnh thức và tấm lòng được nhạy cảm với Chúa trong khi cầu nguyện. Và đây là chỗ bắt đầu, cũng là một tiến trình tiếp tục trong đời sống của người theo Chúa, bền đổ trong sự cầu nguyện và sự tạ ơn, tỉnh thức, chú tâm và chủ tâm trong sự tạ ơn khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và tạ ơn cách thường xuyên, tạ ơn cách hết lòng, bền đổ trong sự tạ ơn khi đến thờ phượng Chúa trong sự cầu nguyện, qua sự cầu nguyện. Và trong thói quen bền đổ này là một sự sống mới cho tấm lòng, một sự sống sung mãn bày tỏ thường xuyên trong tấm lòng. Và từ nơi đó phát huy một đời sống, Chúa có thể sử dụng cho công việc nước Ngài, cho sự vinh hiển của chính Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Sứ đồ Phaolô đang nói về một đời sống cầu nguyện, phải phát huy một đời sống cầu nguyện, không phải chỉ là có hành động cầu nguyện hay là cần thiết phải cầu nguyện cho công việc Chúa, chắc chắn có những điều đó. Nhưng nó nằm trên căn bản của một đời sống cầu nguyện, một đời sống tỉnh thức cầu nguyện, một đời sống thờ phượng Chúa khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cả một thói quen, cả một tập quán, cả một đời sống được đặt căn bản trên sự cầu nguyện, được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện và được phát huy càng thêm trong sự cầu nguyện. Như vậy, ngay chỗ bắt đầu của công việc Chúa trong hội thánh và sự tham dự của mỗi người chúng ta trong đại màn lệnh mà Chúa sai phái cho hội thánh, thì bước đầu tiên không phải là đi ra, bước đầu tiên cũng không phải là nói, bước đầu tiên là cầu nguyện. Bước đầu tiên là cầu nguyện. Và như chúng ta vừa nhắc nhở nhau, đây là chỗ chúng ta thường xuyên thiếu sót. Đây là chỗ mà chúng ta cắt ngõ cụt, làm nhanh chóng, làm cho có lệ, làm cho qua. Nhưng Sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng để có một đời sống có thể hầu việc Chúa cách lâu dài, thì đời sống đó phải có thói quen bền đổ trong sự cầu nguyện. Được nuôi dưỡng trong tấm lòng của một người thờ phượng Chúa, biết ơn Chúa, thông công với Chúa. Tất cả những điều này chúng ta đều hiểu và đều công nhận là đúng, cũng không có điều gì để thắc mắc. Nhưng phần lớn chúng ta trong đầu óc của mình thì suy nghĩ rằng đây là điều khó thực hiện trong thực tế, đây là vấn đề lý thuyết mà thôi. Vì thế sự căn dặn của Sứ đồ Phaolô, lời dạy của Kinh Thánh càng cấp kíp với chúng ta, càng khẩn trương với chúng ta càng thêm. Và chúng ta mỗi người phải đến cầu xin với Chúa rằng xin Chúa thực hiện điều này trong ân điển Chúa, trong đời sống của con, trong hội thánh con. Vì con hiểu ngay đây là vấn đề mà con phải đối diện. Đó là sự cần kíp của một đời sống cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài. Trước khi chúng con có thể bước đi trong sự vâng phục Chúa, thi hành đại mệnh lệnh của Chúa, tham dự vào sứ mệnh của hội thánh, dự phần trở nên môn đệ của Chúa, cũng như tạo thành những người khác trở thành môn đệ của Ngài, thì xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể bắt đầu tại chỗ này, giúp cho chúng con trở thành người cầu nguyện. Và đó là điều ao ước của chúng ta, thì Chúa sẽ trả lời và Chúa sẽ làm công việc của Chúa. Cho nên điều quan trọng để chúng ta được nhắc nhở, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Rồi Sứ đồ Phaolô viết tiếp, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng ta để ý chữ cũng, nghĩa là trong khi anh em cầu nguyện thì cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Không phải là anh em đặt vấn đề cầu nguyện cho chúng tôi, như là một chuyện phải làm rồi thôi, một nhu cầu phải giải quyết rồi thôi. Nhưng trong khi anh em cầu nguyện, trong khi anh em sống đời sống cầu nguyện, thì xin đem chúng tôi vào trong đời sống đó, xin mở rộng đời sống cầu nguyện để có thể nối kết với công việc Chúa giao phó cho những người giảng đạo, cho sự truyền giảng tin lành, cho sự thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Nghĩa là đây không phải là một vấn đề nêu ra để cầu nguyện trong hành động cầu nguyện mà thôi, nhưng là một điều ấp ủ trong đời sống cầu nguyện, một điều quan tâm thường xuyên khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là một phần của đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đó là ý của sứ đồ Phaolô nói, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Trong khi anh em cầu nguyện, trong khi anh em sống động trong sự cầu nguyện với Chúa, thì cũng hãy sống động trong sự quan tâm đến việc giảng tin lành, việc nắm lấy cơ hội để thi hành đại mạng lệnh của Chúa, việc tham dự công việc của hội thánh được giao phó. Đây là sự quan tâm thường xuyên, đây là một phần của đời sống cầu nguyện với Chúa. Thì sẽ bày tỏ lòng quan tâm đó như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói, xin cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho sự giảng đạo. Chúng ta cũng cần để ý chi tiết của câu này. Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Ở đây cơ hội phục vụ, cơ hội giảng đạo được so sánh như một cái cửa đang bị đóng và chờ người mở cửa ra. Và sứ đồ Phaolô nói, chúng ta hiểu biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng mở cửa ra cho chúng ta. Cơ hội không đến cách ngẫu nhiên, cơ hội không phải đến từ hoàn cảnh, cơ hội không phải là chuyện hên xui may rủi, đúng lúc, đúng thời. Cơ hội là cái cửa và Đức Chúa Trời là đấng mở cửa. Nghĩa là sự chủ động ở trong tay Chúa, quyền thể trị ở trong tay Chúa, sự ban cho đến từ nơi Chúa. Nếu Chúa mở cửa thì không ai đóng cửa lại được, và nếu Chúa đóng cửa thì chẳng ai mở ra được. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng, chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở cửa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là vô ý Đức Chúa Trời không muốn mở cửa và chúng ta phải cầu nguyện khẩn thiết để Chúa xui lòng phải mở cửa ra hay sao? Chẳng hề như vậy, không phải vậy đâu. Vì sự cầu nguyện của chúng ta không khiến Đức Chúa Trời làm được điều gì, không thể đòi hỏi được Chúa làm điều mà Chúa không muốn làm. Nghĩa là mở cửa mà Chúa không muốn mở. Nhưng chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị trong sự mở cửa. Chúa là đấng ban cho cơ hội. Và sự cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời mở cửa là cầu xin rằng chúng ta có sự nhạy cảm để nhận biết rằng khi Đức Chúa Trời mở cửa thì chúng ta có mặt và sẵn sàng bước ngay vào. Cầu nguyện để chúng ta nhạy cảm với sự vận hành của Chúa, sự thi hành công việc của Chúa, ân thần hữu của Chúa, thời điểm của Chúa. Tất cả những điều đó Chúa tể trị và Chúa bày tỏ ra cho những người cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Hàm ý rằng nếu chúng ta không cầu nguyện thì sẽ không có thấy được cơ hội, sẽ không thấy được cửa mở và cũng chẳng biết ở đâu để bước vào. Và cửa mở ra là cửa mở ra cho điều gì? Cửa mở ra cho sự giảng đạo. Đúng ra là cửa mở ra cho lời Chúa. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho lời Chúa. Nghĩa là sự trình bày về Chúa qua lời của Ngài. Sứ điệp tin lành là một sứ điệp dựa nương trên lời của Đức Chúa Trời được viết ra trong Kinh Thánh để trình bày về Chúa của Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi của Chúa. Và vì con người xác thịt không hiểu được lời Kinh Thánh, không quan tâm tới lời lẽ thiêng liêng và cũng chẳng hiểu được nếu có quan tâm. Cho nên sứ đồ Phaolô nói phải cầu nguyện cho vấn đề này. Cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở cửa, để bày tỏ cho chúng ta cơ hội mà Chúa đang muốn dành cho lời của Chúa được truyền rao, được giảng dạy, được trình bày trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự vận hành của chính Đức Thánh Linh, để người nghe có thể nhận lãnh được, không thiếu sót, không sai trật, và để người nói cũng có thể nói cách chính xác, không thiếu sót, không sai trật, để Đức Thánh Linh có thể dùng lời của Đức Chúa Trời đem lẽ thật cứu rỗi, đem lẽ thật nên thánh và thay đổi lòng người nghe cho Chúa. Như vậy, cửa mở không phải chỉ để có sự gặp gỡ, để làm bạn, để nối kết, để gây dựng sự liên hệ. Có những điều đó và cần thiết những điều đó, nhưng phải nối kết đến điểm của lời Đức Chúa Trời. Cửa mở là để lời Đức Chúa Trời được trình bày. Nếu cửa mở mà không trình bày lời của Đức Chúa Trời, tức là đã mất cơ hội, tức là đã sai trật trong sự đáp ứng, tức là đánh mất cơ hội. Và điều sứ đồ Phaolô đang khuyên các tín hữu tại thành Côlôse để cầu nguyện, không phải chỉ cầu nguyện cho họ để trong công việc Chúa giao phó họ thực hành được, nhưng cầu nguyện cho ông, cho đồng bạn của ông, cho chức vụ của ông, để ông không mất đi cơ hội, để ông có thể có sự nhạy cảm với Chúa và với lời của Chúa, để biết lúc nào và với ai trình bày lời Chúa như thế nào trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đây là một sự mầu nhiệm vô cùng, bởi vì sứ đồ Phaolô nói rằng chúng tôi tùy thuộc nơi anh em, chúng tôi tùy thuộc nơi sự cầu nguyện của anh em, sự nhạy cảm trong công việc Chúa của chúng tôi tùy thuộc nơi sự nhạy cảm bền đổ dài lâu của anh em, tỉnh thức của anh em trong sự cầu nguyện, và có một sự gắn bó hiệp nhất trong sự nối kết của người giảng tin lành và những người hỗ trợ trong sự cầu nguyện. Hai bên hỗ trợ gắn bó với nhau, hai bên tùy thuộc trên nhau. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự liên kết này, sự tùy thuộc trên nhau của người giảng đạo và người cầu nguyện khi ông nói: "Hầu cho tôi được rao truyền lại mầu nhiệm của Đấng Christ." Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lại mầu nhiệm của Đấng Christ. Chữ hầu cho là chữ nối kết, nói về mục đích, tùy thuộc trên một điều kiện xảy ra. Sứ đồ Phaolô nói rằng có một điều kiện xảy ra để cho chúng tôi có thể giảng đạo, truyền rao sự mầu nhiệm của Đấng Christ, đó là Đức Chúa Trời mở cửa. Đức Chúa Trời mở cửa cho lời của Ngài. Đức Chúa Trời làm cho chúng tôi nhạy cảm về thời điểm mà lời Chúa phải được rao ra, và rao ra cho ai, và rao ra cách nào. Và điều đó tùy thuộc trên sự cầu nguyện của anh em. Điều đó nhờ sự cầu nguyện của anh em mà được thi hành cách đúng lẽ, và đúng lúc, đúng cách, và đúng người. Nhưng một lần nữa, Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về nội dung của sự rao giảng, nội dung của sự trình bày tin lành. Đó là trình bày sự mầu nhiệm về Đấng Christ. Thứ nhất là phải trình bày về Đấng Christ. Để tạo thành môn đệ cho Chúa, thì phải nói về Chúa. Không phải chỉ nói đến phước hạnh mà Chúa ban cho, cũng không nói đến hội thánh là môi trường trong đó Chúa ban cho, nhưng phải nói về Chúa. Và khi chúng ta nói về Đấng Christ, nói về chính Chúa, thì chúng ta nói về thân vị Chúa là ai, và chúng ta nói công việc của Chúa trong sự cứu rỗi là gì. Thân vị của Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và Chúa cũng là người hoàn toàn. Chúa là Đức Chúa Trời nhập thể, sanh ra và lớn lên trong thế gian như một người bình thường, trừ ra là không có tội. Và nói về Đấng Christ là nói về công việc Chúa làm, công việc Chúa đến để thực hiện. Trong đó có thập tự giá của Chúa, trong đó có sự sống lại của Chúa, và trong đó có sự trở lại của Ngài. Lẽ đạo cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu phải trình bày trong hình ảnh của thập tự giá Chúa, ý nghĩa của thập tự giá Chúa, nghĩa là có sự đổ huyết đền tội cho người có tội, có sự chết thế, có sự đền tội thế, có sự tha thứ trong huyết chiên con của Đức Chúa Trời, có sự đồng chết với Chúa tại thập tự giá, và có sự đồng sống với Chúa trong sự sống lại của Ngài. Sự sống lại của Chúa Christ Jesus minh chứng rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, và Chúa sống lại để bảo toàn sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Và Chúa sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Sẽ có một ngày tựu chung, sẽ có một ngày tính sổ, sẽ có sự ban thưởng, sẽ có sự sửa phạt. Sẽ có nước Đức Chúa Trời trên đất, và sẽ có tòa án trắng để phán xét mọi kẻ không tin. Sẽ có thiên đàng và sẽ có địa ngục. Và sẽ có những người đi vào cõi đời đời trong Chúa, và sẽ có những người đi vào cõi đời đời ở ngoài Chúa. Đó là sứ điệp tin lành mà sứ đồ Phaolô nói: hãy cầu nguyện cho chúng tôi để Chúa mở cửa, để Chúa tạo cơ hội, để cho chúng tôi thấy được cơ hội mà Chúa ban cho để có thể rao giảng lời tin lành này, để có thể trình bày về Chúa Christ Jesus. Và ông nói đây là lễ mầu nhiệm của Đấng Christ. Lễ mầu nhiệm trong Kinh Thánh là một sự kín dấu, một sự bí mật bây giờ đã được bày tỏ, nghĩa là sự mặc khải, nghĩa là lời Kinh Thánh. Tức là sứ đồ Phaolô nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi nhạy cảm về cơ hội mà Đức Chúa Trời muốn tỏ bày chính Ngài cho đối tượng của Chúa qua lời Kinh Thánh mà Chúa đã mặc khải ban cho về chính con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Christ. Nghĩa là ở đây sứ đồ Phaolô khẳng định một cách hết sức là đơn giản và rõ ràng. Đó là sứ điệp tin lành mà ông truyền rao là sứ điệp về Chúa Christ Jesus, đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Đây cũng phải là sự khẳng định rõ ràng chắc chắn của hội thánh trong thời đại của chúng ta và của mỗi người chúng ta. Đó là sứ điệp mà chúng ta rao giảng phải đặt căn bản trên lời Kinh Thánh, lời mặc khải của Đức Chúa Trời, và phải về Chúa Christ Jesus, phải là sự trình bày về lễ mầu nhiệm về Đấng Christ, lễ đạo về Chúa Christ Jesus. Và để nhấn mạnh về khía cạnh khẩn trương và cấp bách của sự rao giảng tin lành về Đức Chúa Jesus Christ theo lời Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô viết tiếp: vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng đây là một sứ điệp không phải mọi người ai cũng bằng lòng nghe, không phải ai cũng sẽ tiếp đón. Số người nghe, số người tiếp đón thường xuyên chỉ là thiểu số mà thôi, rất ít ỏi. Nhưng số người chống nghịch và sự mạnh mẽ chống đối của thế gian chắc chắn là sẽ rõ ràng, đi đến chỗ xiềng xích, bắt bớ, khước từ bằng thái độ, khước từ bằng lời nói, khước từ bằng vũ lực. Cho nên ông nhấn mạnh, vì lẽ đó, vì lẽ rao giảng Đức Chúa Jesus Christ y theo sứ điệp mặc khải của Kinh Thánh, không phải chiều theo, không phải để thuận lợi với thị hiếu của thế gian, hay là làm cách nào để êm tai người nghe, hay là làm cách nào để họ có thể đáp ứng, nhưng sẽ là sứ điệp mầu nhiệm của ân điển Chúa về một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, về tội lỗi và tội nhân sẽ được tha nếu tin đến danh con Đức Chúa Trời là Chúa Christ Jesus, nhưng cũng là sứ điệp cho những người đã tin và đang tiến trình trong sự nên thánh, cũng là sứ điệp về Chúa Jesus là Chúa, là chủ của đời sống, là Đấng kêu gọi những người tin không phải chỉ tin nhưng trở thành môn đệ của Ngài, là đấng làm đầu làm chủ của hội thánh và đấng sai phái hội thánh thực hành sứ mạng của Chúa cho nước Ngài cho đến khi Ngài trở lại. Tất cả những điều này sứ đồ Phaolô nhắc nhở tùy thuộc trên đời sống cầu nguyện của người tín đồ và của hội thánh. Cho nên lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô đầy sự nối kết yêu thương nhưng cũng đầy sự khẩn trương của một chức vụ đã được giao phó cho mỗi người chúng ta. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ màu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Nhưng làm như cũng chưa đủ, vì trọng trách thi hành sứ mệnh Chúa giao cho hội thánh là một trọng trách đầy vinh dự cao trọng nhưng cũng đầy trách nhiệm nặng nề, cho nên sứ đồ Phaolô viết tiếp: lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Ông đã nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho cơ hội giảng tin lành, xin Đức Chúa Trời mở cửa, nhắc nhở họ cầu nguyện cho vấn đề trình bày nội dung của tin lành, đó là sự mầu nhiệm của Đấng Christ theo lời mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh, sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Ông chỉ ra hội thánh cần đứng chung trong chỗ khó khăn của sự giảng đạo tin lành, đối diện với sự bắt bớ chống nghịch của thế gian, ngay cả chỗ lao tù xiềng xích. Thì bây giờ ông nói thêm về phương cách trình bày tin lành phải cho chính xác, phải cho rõ ràng và phải cho hữu hiệu. Xin cầu nguyện học cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy, tức là lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, như điều tôi phải nói. Có một sự ràng buộc khi trình bày lời của Chúa qua Kinh Thánh, đó là phải chính xác theo định ý của Đức Thánh Linh bày tỏ cho tác giả khi viết ra lời Kinh Thánh. Và vì là văn viết, vì định ý của tác giả là Đức Thánh Linh, mà Ngài sử dụng phương tiện là tác giả con người để truyền đạt sự mặc khải của Chúa, cho nên phải chính xác với nội dung Kinh Thánh, không thể tự ý mình thêm hay bớt. Vì thế lời Kinh Thánh sau khi kết thúc những lẽ thật của sự mặc khải thì cộng thêm lời cảnh báo rất nghiêm nhặt trong những dòng cuối của sách cuối cùng trong Kinh Thánh là sách Khải Huyền. Sứ đồ Giăng tỏ cho tất cả mọi người: tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đây là lời cảnh báo mà thường xuyên bị bỏ qua một bên, dù là lời cảnh báo rất nghiêm nhặt, không thể cộng thêm, không thể bớt đi. Phải tỏ bày lời Chúa y như điều phải nói, trong sự ràng buộc, chính xác với những gì đã được viết ra trong Kinh Thánh. Đây là chuyện đương nhiên, sứ đồ Phaolô hiểu điều đó, dù ông chính là tác giả của Kinh Thánh, được Đức Thánh Linh sử dụng cách trực tiếp để bày tỏ sự mặc khải của Ngài. Chúng ta trong thời đại của mình, không ai là tác giả của Kinh Thánh, không ai được sử dụng cách trực tiếp để tỏ bày sự mặc khải, vì sự mặc khải đã thành toàn, đã xong, đã kết thúc, Kinh Thánh trọn vẹn, với tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ban cho, và không có điều gì thêm hay bớt. Như chúng ta nói, đây là điều dĩ nhiên, đây là chuyện dễ hiểu. Thí dụ như khi một người ngoại quốc đến thăm và cần có người thông dịch, thì bổn phận của người thông dịch đó là nói lại chính xác những gì mà người ngoại quốc đó nói, không tự thêm bớt theo ý mình, ngay cả khi người nói những điều mình không thích, không ưa, hay là những điều khó nói, khó dịch, thì bổn phận của người dịch đó là phải chính xác. Sứ đồ Phaolô hiểu bổn phận này và sự ràng buộc này, và ông rất khiêm nhường nhìn thấy sự cần kiếp của mình trong sự hỗ trợ cầu nguyện của hội thánh, cho nên ông kêu gọi các tín hữu: xin hãy cầu nguyện cho tôi, để khi tôi tỏ ra lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, thì tỏ ra một cách chính xác, thì trình bày một cách chính xác, thì được trung thực với điều mà tôi phải nói, không thêm bớt, không du di, không sai trật với sứ điệp mà Đức Thánh Linh đã truyền rao trong sự mặc khải của Ngài qua lời Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về thân vị của Ngài và về công việc của Ngài trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển của chính Chúa. You.
như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.